Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Sống với Chúa qua tiếng hát của cô Hồng Yến. Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Lời tựa. Khoảng 15 năm trước, tôi đã đồng ý để một số sứ điệp của tôi được in thành một quyển sách với tựa đề Come, Live, Die. Hãy đến, hãy sống và chết. Và giờ đây, nó được đặt tên là Hunger for Reality, đói khát thực tại. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là kể từ đó, tôi đã nhận được hơn 14.000 bức thư cá nhân và hầu như tôi phải cố gắng trả lời tất cả. Cuốn sách đó bây giờ đã được dịch ra trên 20 thứ tiếng. Cho nên những bức thư này đã đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, khi suy nghĩ về những người này, đã khiến tôi hăng hái thực hiện quyển sách mới này. Khi đọc lại, tôi có thêm bớt một số điều mà Tony Collins đã sưu tập được qua những băng bài giảng của tôi, và thực tình tôi muốn bỏ dự án này, vì tôi nghĩ có nhiều quyển sách còn hay hơn, như một số vấn đề được đề cập trong sách đã giúp tôi tiếp tục hoàn tất dự án này. Tuy nhiên, chủ yếu là do Tony đã kiên trì và cần mẫn giúp quyển sách này được thực hiện. Tôi không ngừng được thách thức bởi cách tôi nhìn thấy Đức Chúa Trời sử dụng các trang sách. Thậm chí, trong những tuần qua, chính bản thân tôi cũng đã thực hiện một kết ước sâu sắc hơn về việc phân phát văn phẩm Cơ Đốc. Điều trước tiên là cầu nguyện cho mọi người có được sự khao khát thuộc linh mãnh liệt hơn. Khi điều này xảy ra, người ta mới đến tủ sách để lấy ra những quyển sách to lớn đã nằm trong đó khá lâu và bắt đầu đọc chúng. Tôi cầu nguyện cho mọi người không chỉ đọc sách, đặc biệt quyển sách này, nhưng họ sẽ học biết cách để trở thành một nguồn phước cho người khác qua việc phân phát sách. Hãy nhớ rằng, có hàng triệu người trên thế giới chưa bao giờ được đọc một quyển sách Cơ Đốc nào cả, hay thậm chí một phân đoạn nhỏ của Kinh Thánh. Chúng ta có thể và phải làm một điều gì đó về vấn đề này. Quyển sách này chủ yếu dành cho những người đã tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của họ. Hay ít ra, bạn cũng đã bắt đầu đời sống Cơ Đốc với đức tin thật nơi Đấng Christ. Nếu không, bạn có thể thấy hơi khó hiểu. Về phương diện khác, tôi nghĩ đây cũng là quyển sách đã khiến tôi phải kinh ngạc vì có nhiều người được biết Đấng Christ qua việc đọc nó. Cho nên, bạn sẽ như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Hãy nhớ rằng, những gì bạn sẽ làm với sứ điệp của những trang sách này sẽ quyết định đến việc sẽ có nhiều người được nghe về sứ điệp của Đấng Christ hay không. Đức Chúa Trời muốn sử dụng những con người bình thường, yếu đuối để làm những công việc phi thường cho Ngài. Đức Chúa Trời muốn sử dụng bạn. George Verwer. Tập 1. Cuộc cách mạng tình yêu. Nhào nặn đời sống chúng ta theo gương của Chúa. Lời giới thiệu. Quyển sách này là tập hợp những sứ điệp bài giảng của tôi được in thành sách. Hai chương được tái bản và phần còn lại thì chưa xuất bản. Chương của cách mạng tình yêu nguyên thủy là phần thuộc tài liệu định hướng được trao cho các thanh niên tham gia tổ chức Động viên Hành động Operation Mobilization, viết tắt là OM, trong những chiến dịch một tháng mùa hè tại châu Âu trong những năm đầu của thập niên 1960 và đề cập nhiều điều quan trọng ban đầu của OM. Kế đến là sự nhấn mạnh về khía cạnh sự quân bình thuộc linh trong mục vụ của OM. Và những sứ điệp này được in thành sách vào năm 1977 dưới tựa đề Cuộc cách mạng tình yêu và sự quân bình. Tên tổ chức Động viên Hành động Operation Mobilization đến từ khải tượng Đức Chúa Trời ban cho một nhóm nhỏ sinh viên từ châu Âu và châu Mỹ vào những năm cuối thập niên 1950. Chúng tôi cảm thấy nếu Cơ Đốc giáo là một cuộc cách mạng tâm linh, một cuộc cách mạng tình yêu, thì điều quan trọng là phải vâng theo những gì Chúa Giê-xu đã phán bảo chúng ta làm trong việc sống cho Ngài và đi ra dạy dỗ muôn dân toàn cầu trở thành môn đồ của Ngài. Chúng tôi cảm thấy giới trẻ ngày nay đang ngồi trong những ngôi thánh đường đồ sộ tại Mỹ, Anh và các nước ở châu Âu, có thể được động viên để nói cho những người chưa biết tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu và cần ăn năn và tiếp nhận Chúa Giê-xu cách cá nhân. Tôi cảm nhận mạnh mẽ về nhu cầu cần phải cầu nguyện và truyền giáo, bởi vì nếu không có sự trung tín của một người phụ nữ cao tuổi ở tại Mỹ, thì tôi sẽ chẳng bao giờ cảm biết được niềm vui về sự nhận biết Đức Chúa Trời cách cá nhân. Tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình mà những điều này chưa từng được nói đến. Cho đến một hôm, tôi nhận được quyển Phúc Âm Giăng qua bưu điện. Người phụ nữ Cơ Đốc này biết tôi sắp sửa vào trường trung học và bà bắt đầu cầu nguyện cho tôi để trở thành một Cơ Đốc nhân. Bà đã cầu nguyện nhiều năm trước khi có bất cứ điều gì xảy ra. Vào tháng 3 năm 1955, nhà truyền giáo Billy Graham đã đến Madison Square Gardens. Đó là lần đầu tiên tôi đã nghe và đáp ứng một sứ điệp thật rõ ràng về sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời thực hiện cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và tôi đã dâng đời sống mình cho Ngài. Một số người hỏi tôi, liệu việc quyết định kết ước đó có tồn tại không? Tôi rất muốn nói cho bạn biết rằng điều gì đã xảy ra cho tôi vào tối hôm đó vẫn còn hiện hữu trong lòng tôi trong nhiều năm qua, và nó vẫn cứ như vậy cho đến ngày hôm nay. Tôi có thể bảo đảm với bạn rằng đó không phải là sự trốn chạy khỏi sự mặc cảm tội lỗi ở tuổi mới lớn, nhưng là một kinh nghiệm sống động và thực tại với Đức Chúa Trời được thực hiện qua những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Khi chúng tôi đưa ra sự thách thức về những người chưa được nghe tin lành cho giới trẻ Cơ Đốc phương Tây vào những năm 1960, thì có hàng trăm người đáp ứng. Ngày nay, có hàng nghìn thanh niên đã dành thì giờ của mình để làm việc với OM, thường được biết đến như là một trong những sự lựa chọn ngắn hạn hay dài hạn, và những người tốt nghiệp OM được tìm thấy trong hầu hết các trường kinh thánh hay các hội truyền giáo trên khắp thế giới. Sứ điệp, một tấm lòng rộng mở, lần đầu được giảng cho một nhóm OM và các nhân sự Cơ Đốc tại Peshawar, Pakistan vào năm 1988. Cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Pakistan tạo cho những Cơ Đốc nhân từ nhiều bối cảnh và tổ chức khác nhau đang cùng làm việc với nhau trong sự phục vụ và truyền giáo, đến nỗi những thái độ phóng khoáng đặc biệt được chú trọng. Tổ chức OM của chúng tôi luôn có quan điểm mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa cực đoan và kêu gọi mở rộng tấm lòng trong công việc của Đức Chúa Trời. Người thật, quyền năng thật và thế hệ mới, nhiệm vụ chưa hoàn tất là những sứ điệp từ hội nghị huấn luyện lãnh đạo OM tại Birmingham vào tháng 3 năm 1988. Hội nghị này không chỉ dành cho những lãnh đạo của OM, nhưng cũng cho những thanh niên đang trong chức vụ của họ tại các hội thánh, các hiệp hội và các tổ chức Cơ Đốc. Tôi cảm thấy rằng hai sứ điệp đầy linh lực về khía cạnh môn đồ hóa và quyền năng trong đời sống Cơ Đốc và về sự thách thức truyền giáo trên thế giới ngày nay rất thích ứng không chỉ cho những thanh niên này, nhưng cũng cho nhiều hội thánh ngày nay nữa. Cuối cùng, sự chấp nhận chính mình và chấp nhận người khác được sưu tập lại từ những sứ điệp trong một khóa hội thảo của những nhóm OM của chúng tôi tại Bromley vào mùa xuân năm 1988. Khóa hội thảo này nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người học biết cách để chấp nhận những tính cách riêng của mình như Đức Chúa Trời chấp nhận họ, và qua đó cũng biết cách chấp nhận người khác giống như vậy. Tôi chia sẻ những sứ điệp này cho bạn với hy vọng rằng khi bạn nghiên cứu chúng, các sứ điệp này sẽ giúp bạn trở thành nhà cách mạng thuộc linh đích thực cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. George Verwer, Bromley, Kent, tháng 1 năm 1989. Chương 1, phần 1. Cuộc cách mạng tình yêu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là một nhà cách mạng. Một nhà cách mạng trọn vẹn nhất và vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến. Ngài không phải là một nhà cách mạng chính trị, nhưng là nhà cách mạng thuộc linh. Tôi tin rằng Cơ Đốc giáo là một cuộc cách mạng tình yêu, là cuộc cách mạng mà Đức Thánh Linh muốn đem đến trong đời sống và tấm lòng của chúng ta khi Ngài thay đổi hoàn toàn cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Tôi tin chắc rằng không có điều gì trên thế giới quan trọng hơn điều này. Khi chúng ta nhìn vào thực trạng của hội thánh khắp nơi trên thế giới và tình trạng của nhiều tín hữu ngày nay, thật dễ khiến cho chúng ta phải thất vọng. Chúng ta trông mong việc môn đồ hóa, chúng ta trông mong những con người đáng lý ra phải cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp một, cầu nguyện và trong năng quyền, thì chúng ta lại nhìn thấy sự tranh cạnh, chia rẽ, tự mãn và xem thường. Nhiều người đang hỏi, tại sao hội thánh lại có tình trạng như vậy? Tại sao Cơ Đốc giáo ngày nay lại có quá ít ảnh hưởng? Một số người nghĩ rằng có lẽ chúng ta đã bỏ qua những sự dạy dỗ hay kinh nghiệm thiết yếu nào đó, và nếu chúng ta chỉ cần tìm lại được bí quyết này qua những buổi nhóm mới hoặc qua những quyển sách, thì sự giải cứu và sự phục hồi một lần nữa sẽ đến với hội thánh. Đối với tôi, dường như không công bằng cho lắm khi Đức Chúa Trời giữ bí mật về thành phần cơ bản nhất của tính hiệu quả Cơ Đốc, và trong thực tế, tôi không hề tin thành phần này là một điều bí mật. Chúng ta hãy xem Galati chương 5 câu 22-26. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Và những người thuộc về Đấng Christ Giê-xu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì hãy bước theo Thánh Linh, chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau. Bản truyền thống hiệu đính. Trái của Thánh Linh là tình yêu thương. Nhưng Kinh Thánh nói tình yêu thương ở đây có nghĩa gì? Trong gian nhất, chúng ta thấy có một định nghĩa thật đơn giản và rõ ràng. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Nói cách khác, tình yêu thương thật đến từ Đức Chúa Trời. Ngoài Ngài không có sự hiện hữu của tình yêu thương. Chúng ta biết Đức Chúa Trời là một. Do đó, chúng ta không thể suy nghĩ về Đức Chúa Trời mà không suy nghĩ đến tình yêu thương. Chúng ta không thể suy nghĩ về Chúa Giê-xu mà không suy nghĩ về tình yêu thương. Chúng ta không thể suy nghĩ về Đức Thánh Linh mà không suy nghĩ về tình yêu thương. Không hề có sự tách biệt nào cả. Đức Chúa Trời không gửi xuống sự yêu thương. Ngài cũng không phải sản xuất ra nó. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đến đây, điều này được xem như là một lời tuyên bố rất đơn giản. Nhưng tôi tin rằng chỉ có một số ít tín hữu có thể thật sự nắm bắt được chân lý này. Sứ điệp căn bản. Tôi tin thành phần cơ bản này hiện đang thiếu hụt trầm trọng trong Cơ Đốc giáo ngày nay. Và đó là cội nguồn của mọi nan đề trong chúng ta. Đó là chứng ung thư đang ăn mòn hội thánh. Nhưng nó không phải là một điều bí mật. Thật ra, nó không quá bí mật bởi vì nó hầu như được viết trong từng trang Tân Ước, nhưng vì tấm lòng của chúng ta quá cứng cỏi và lạnh lùng. Và do đó, chúng ta quá tập chú vào chính mình. Chúng ta không thấy hay không thật sự tin rằng sứ điệp căn bản trong Tân Ước là tình yêu thương. Tôi hoàn toàn tin rằng hầu hết chúng ta đã bỏ qua sứ điệp rõ ràng nhất và thường được nhắc đi nhắc lại nhiều lần này. Ngay cả chúng ta đang hết sức tập chú vào thế nào là sự giải nghĩa chính thống về Kinh Thánh. Cái gì là sự dạy dỗ của Kinh Thánh? Vâng, tôi muốn hỏi, sự dạy dỗ của Kinh Thánh là gì? Chúng ta bàn luận khá nhiều về sự tái lâm, ý nghĩa của sự đóng đinh, hội thánh, Đức Thánh Linh, vân vân. Nhưng thế nào là tình yêu thương, sự khiêm nhường và sự tan vỡ? Những điều này thường được phân loại khác nhau. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng, nếu sự dạy dỗ của bạn không có tình yêu thương, sự khiêm nhường, sự tan vỡ, thì sự dạy dỗ của bạn không phải là sự dạy dỗ của Thánh Kinh. Có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người tự xưng mình là Cơ Đốc nhân chính thống, bởi vì họ trung thành với một loạt những niềm tin nào đó phù hợp với Kinh Thánh. Họ ý thức rằng họ không thực hành nhiều về sự khiêm nhường, nhưng họ không nghĩ rằng điều đó khiến họ mất đi sự chính thống hơn. Họ biết rằng họ không thật lòng yêu thương các Cơ Đốc nhân khác, đặc biệt những người khác với họ, nhưng điều đó không khiến họ suy nghĩ rằng sự dạy dỗ của họ không phải là Thánh Kinh. Họ có thể thừa nhận rằng họ không biết cách phục vụ người khác và coi trọng người khác hơn chính mình, nhưng họ luôn tự cho mình là những Cơ Đốc nhân chính thống tin Kinh Thánh. Thật, không có sai lầm nào hơn nữa. Đó không phải là Cơ Đốc giáo, mà là sự bắt chước Cơ Đốc giáo, nghĩ rằng chúng ta là chính thống mà kỳ thực không có sự khiêm nhường, nghĩ rằng chúng ta được gọi là những Cơ Đốc nhân tin Kinh Thánh, dù đời sống của chúng ta không bày tỏ tình yêu thương hay các bông trái khác của Thánh Linh. Thực tế, tôi tin rằng đây là sai lầm lớn nhất mà Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã và đang vấp phải. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh không được tách biệt khỏi cuộc sống thực tế. Ta không thể nhìn Chúa Giê-xu bị phân chia nhân cách theo cách nào đó, một phần thuộc giáo lý và một phần thuộc luân lý, đang cố gắng để đem hai lĩnh vực riêng rẽ của chân lý vào trong tâm trí của chúng ta. Ngài không phải trong dịp này làm thỏa mãn sự tò mò về lý trí của chúng ta bởi việc dạy chúng ta đôi điều về Đức Chúa Trời, và trong dịp thực hành khác biệt khác thì đáp ứng nhu cầu về luân lý của chúng ta bởi việc cố gắng khiến chúng ta giống bản tính của Ngài hơn. Bạn không thể có sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời mà không muốn sống theo cách làm vui lòng Ngài. Có người nói, ồ, một Cơ Đốc nhân tốt là người hiểu biết rất nhiều về Kinh Thánh. Ông ta không cần phải có nhiều tình yêu thương với người khác và cũng không cần rất khiêm nhường, nhưng ông ta chắc chắn là cần phải hiểu biết Kinh Thánh. Tôi nói với bạn rằng, ông ta không hề hiểu Kinh Thánh nếu ông ta không yêu thương những Cơ Đốc nhân khác. Chúng ta đọc được những điều gì trong Gian Nhất chương 4 câu 8? Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời. Không có sự dạy dỗ nào của Kinh Thánh lớn hơn về tình yêu thương, và đi ra ngoài tình yêu thương thì không còn là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Tình yêu là nền tảng của tất cả mọi sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và bạn không thể xây dựng một tòa nhà lẽ thật Kinh Thánh mà không có nền tảng đó. Người khôn ngoan. Hãy trở lại với một số câu Kinh Thánh dạy chúng ta về cuộc cách mạng tình yêu này và cách nó thể hiện trong đời sống hàng ngày. Gia-cơ chương 3, bắt đầu từ câu 13. Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Vâng, ai là người khôn ngoan và hiểu biết giữa vòng bạn? Đó có phải là người biết tất cả các câu trả lời không? Có phải người đó có giải pháp cho mọi nan đề, là người luôn biết cách để ứng phó, biết cách để nói cho người khác về Chúa Giê-xu, biết cách để phân phát các sách Cơ Đốc? Đây có phải là người khôn ngoan thật sự không? Có thể, nhưng không nhất thiết phải như vậy. Phần đoạn tiếp theo là, hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Hay nói cách khác, Đức Chúa Trời nói với người có lý thuyết đúng đắn và người biết những gì Kinh Thánh dạy dỗ rằng, được rồi, hãy xem điều đó trong đời sống của con. Trước hết và trên hết mọi điều, hãy xem điều đó có được thể hiện trong đời sống của con. Nếu một người thật sự khôn ngoan, thì người ấy sẽ thật sự khiêm nhường. Khi đọc sách Gia Cơ, chúng ta thấy một số điều thể hiện một người không có sự khôn ngoan thật, mà chỉ có sự khôn khéo thuộc linh mà thôi. Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách cay đắng và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Nếu chúng ta khoe khoang về kiến thức và sự hiểu biết Kinh Thánh, nhưng đời sống của chúng ta không dẫy đầy sự khiêm nhường và tình yêu thương, mà đầy sự cay đắng và kiêu ngạo, thì chúng ta đang đi ngược lại với chân lý. Và bạn nghĩ thế nào khi những người không tin Chúa nhìn thấy các Cơ Đốc nhân đang nói một đường mà làm một nẻo? Gia Cơ tiếp tục giảng giải một cách thẳng thừng về sự khôn ngoan giả dối này đến từ đâu. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Sự khôn ngoan giả tạo đó quả thực làm cho ma quỷ hài lòng với sự tổn hại do nó gây ra. Một minh họa. Hãy để tôi minh họa về loại khôn khéo thuộc linh này với một trường hợp đã xảy ra trong công việc của tôi vào thời gian trước đây. Một thành viên trong nhóm đã phạm phải sai lầm khi thực hiện một công việc thực tiễn. Tất nhiên, một trong những người bạn của anh ta đã nhiệt tình giúp anh ta sửa lại. Người đó nhanh nhảu nói, điều này là sai rồi, bạn không nên làm như vậy. Anh ta đã phản ứng bào chữa rằng, vâng, tôi được bảo phải làm như thế mà. Người kia thậm chí còn nhiệt tình hơn, nhưng tôi biết điều đó là không đúng. Đây là những gì bạn nên làm. Và không lâu sau, họ đã có một cuộc tranh cãi dữ dội. Sau đó, tôi nói chuyện với người cho mình là đúng đó. Tôi hỏi anh ta rằng, anh ta có cảm thấy mình đúng trong trường hợp đó không? Anh ta nói, tôi đã đúng hoàn toàn và mọi người cũng biết là tôi đúng mà. Và anh ta đã cố gắng để thuyết phục mọi người rằng mình đang đúng, không chỉ trên quan điểm thực tế mà còn trong cách hành động của anh ta. Rồi tôi nói, hãy nói cho tôi biết, khi anh nói về người ấy, anh được điều khiển bởi Đức Thánh Linh hay bởi cảm xúc của anh? Anh ta dừng lại suy nghĩ một lát. Vâng, tôi không nghĩ rằng tôi thực sự được điều khiển bởi Đức Thánh Linh như những gì ông nói. Tôi nói, vâng, anh đang để cho cảm xúc điều khiển. Anh ta hơi lưỡng lự một chút và nói, được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi bị điều khiển bởi cảm xúc chứ không phải bởi Thánh Linh, nhưng tôi vẫn đúng. Thế thì tôi nói, nhưng chắc chắn lời Chúa nói rằng những người bị điều khiển bởi bản tính tội lỗi của họ không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 8. Anh ta không thể đúng, theo cách tôi hiểu, theo cách tôi tin Chúa Giê-xu đã suy nghĩ, theo cách mà tôi tin Tân Ước dạy dỗ, thì anh ta hoàn toàn sai trong cách mà anh ta đã hành động. Thậm chí, cho dù anh ta tin rằng những gì anh ta đang nói là đúng, nhưng anh ta đang nói điều đó mà không có tình yêu thương. Và Kinh Thánh dạy rằng, bạn không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời khi nói chân lý mà không có tình yêu thương. Chúng ta thường nói, điều đó có đúng không? Điều đó có chính xác về thần học không? Điều đó có chính thống không? Đức Chúa Trời luôn luôn nhìn vào thực trạng của tấm lòng và sự thiếu yêu thương của chúng ta đối với anh chị em của mình. Tôi tin rằng, sự thảm họa của ngày hôm nay chính là sự chính thống mà không có tình yêu thương, sự chính thống mà không có quyền năng, sự chính thống mà không có sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta cố gắng giao tiếp trong những khu vực của Công giáo La Mã truyền thống hay Hồi giáo, chúng ta phải luôn nhớ rằng, cho dù chúng ta có đúng hết về vấn đề đó đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một phút hành động thiếu yêu thương, chúng ta đang ở dưới sự điều khiển của bản tính riêng của chúng ta và không sống trong Đấng Christ, thì đó là tội lỗi. Cho dù môi miệng chúng ta phát ra chân lý, nói về nhu cầu ăn năn và đức tin nơi Đấng Christ và về sự bất năng của bất kỳ tôn giáo hay triết lý nào để đem người khác đến với Chúa mà không có tình yêu thương, thì điều đó cũng không thể làm vui lòng Chúa. Đó là những gì Kinh Thánh nói đến trong những câu này. Sự khôn ngoan mà không đến cùng với sự ân cần, mềm mại và yêu thương thì không phải là sự khôn ngoan thật. Sự khôn ngoan đó thuộc về xác thịt và ma quỷ. Một số trong những trường hợp kinh khủng nhất có thể xảy ra trong hội thánh giữa vòng những người chỉ có chân lý bằng môi miệng mà không sống theo chân lý. Câu kế tiếp nói rằng, vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi điều ác. Nơi nào không có tình yêu thương thật, thì nơi đó không có sự khôn ngoan thật, và bạn không thể hy vọng có được những cơ đốc nhân làm việc chung với nhau một cách hài hòa. Trong công việc của Operation Mobilization, chúng tôi luôn nhìn thấy rằng, cho dù người ta có hiểu biết Kinh Thánh bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu họ không sống theo những gì Kinh Thánh dạy, thì không lâu sau sẽ có sự lộn xộn, rối loạn và đau thương.
Dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thấy rời, lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thương Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Vì yêu nhân gian Thượng Đế uy quyền, dùng lời kinh thánh nói cho người hay, trời đất qua đi Chúa không thay rời, lòng Ngài yêu con người mãi muôn đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta bước ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian, bày tỏ cho ta biết ra con đường, nguồn chân lý với sự sống đời đời. Thượng Đế oai nghiêm đã ban Giê-xu là con duy nhất đến nơi trần gian.